Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 91 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 91 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh.
Thẩm Dĩnh sau khi chia tay với Mã Thiên Xích ở quán bar, có một khoảng thời gian không liên lạc. Cô tưởng rằng anh có việc bận, cộng thêm cuộc nói chuyện lần trước, có thể vẫn khúc mắc trong lòng nên cũng không có nghĩ nhiều, để cho anh thời gian và không gian bình tĩnh lại. Tiệm hoa liên kết của Thẩm Dĩnh đã gần chuẩn bị xong. Vừa bắt đầu thì đã có không ít người gọi điện đến, muốn hỏi thăm. Một mình cô bận không qua được, bèn trực tiếp giao cho quản lý xử lý. Lục Hy hỏi cô không có tiếc sao? Thẩm Dĩnh lại không có tiếc gì cả. Trước đây khi mở tiệm hoa cũng không nghĩ sẽ làm lớn như vậy. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con và anh để có thể chăm sóc gia đình tốt hơn. Nếu như bây giờ cứ bận rộn như thế, vậy thì sẽ mất đi ý định ban đầu. Huống chi quản lý cũng đã làm rất tốt, cô cũng không quá lo lắng. Thẩm Dĩnh phần lớn thời gian và tinh lực vẫn đặt ở tiệm hoa đầu tiên. Mặc dù bây giờ mỗi ngày đều lo lắng, nhưng đối với cô mà nói cũng chỉ là vài con số mà thôi. Hôn lễ đang trong quá trình chuẩn bị, chớp mắt một cái đã đến ngày lấy váy cưới. Lục Hy đã sắp xếp trước thời gian nhưng lại bất lực khi có cuộc họp quan trọng diễn ra đột xuất. Anh không thoát nổi, bèn để tài xế chở Thẩm Dĩnh đi. Thẩm Dĩnh tùy hứng đem việc này đẩy cho Bùi Dục. Nghĩ đến cô nhà thiết kế đó, cô luôn không tìm được cơ hội thích hợp để hai người có thể gặp mặt. Trước mắt chính là cơ hội đó. Gần đến giờ tan ca, các đơn đặt hàng trong tiệm hoa đến rất nhiều. Đa số là đơn đặt hàng từ trên mạng, yêu cầu gói sẵn sau đó sẽ qua cửa hàng lấy. Lúc nhân lực không đủ, Thẩm Dĩnh cũng không có làm cao, thấy mọi người đều bận thì cũng sắn tay vào giúp phụ như thu dọn hay vứt rác. Đằng sau tiệm có riêng một chỗ để đi thu gom, cô mở cửa sau ra, vứt túi rác đi, vừa định quay vào thì nhìn thấy một cái bóng đen. Cô bị dọa giật mình, lùi lại theo bản năng mấy bước, chỉ liếc qua là nhớ toàn bộ tướng mạo của người này. Khác với làn da trắng của người châu Á, mái tóc màu hạt dẻ sẫm, hơi bồng bềnh, dày tán loạn cùng với đôi mắt màu nâu tây, mũi khá cao, đường nét sắc nhọn, đặc biệt là đôi môi dày mà còn rất gợi cảm nữa. Toàn thân anh ta đều tràn đầy hơi thở của người ngoại quốc, nhưng sắc vóc lại thấy người phương Đông. Đây là người mang dòng máu Lai. Người ngoại quốc ở thành phố Ri không ít, nhưng lớn lên như thế này lại không nhiều. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh dừng trên người của anh ta vài giây, cũng chỉ vài giây mà thôi. Cô vừa định rời đi thì nghe thấy người đó dùng tiếng quốc ngữ một cách lưu loát gọi cô. Xin lỗi quý cô, tôi bị lạc đường, có thể chỉ đường cho tôi không?
Lạc đường?
Phải, tôi đi tìm chỗ này, nhưng mà tôi lại không quen thuộc với nơi này lắm. Nói xong, người đàn ông đó đã rút điện thoại từ trong túi ra, viết lên màn hình tên tiệm hoa của cô. Thẩm Dĩnh hơi ngây người, sau đó có chút bất lực chỉ vào bức tường. Đây chính là tiệm hoa anh đang tìm.
Chỗ này?
Người đàn ông đó hình như có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Nhưng tôi không nhìn thấy cửa chính.
Anh đi nhầm hướng rồi, tôi dẫn anh từ phía sau đi vào. Thẩm Dĩnh chỉ về phía cửa nhỏ mà cô vừa đi ra. Người đàn ông đó vui vẻ gật đầu. Vậy thật sự phải cảm ơn cô rồi. Hai người một trước một sau đi vào, Thẩm Dĩnh không có nghi ngờ gì, cứ phía trước dẫn đường. Đằng sau, người đàn ông nhìn vóc dáng mảnh khảnh đó, sự thân thiện trong đáy mắt dần thay thế cho sự gian xảo. Ánh mắt đánh giá cô giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Đây chính là vợ của đại luật sư đó sao? Còn tưởng có nhan sắc như thế nào, trông giống như một sinh viên, có chút sức công kích cũng không có. Có điều so sánh với trong ảnh, người thật nhìn có phong vị của phụ nữ phương Đông hơn. Cô không cao lớn như phụ nữ ngoại quốc, toàn thân trên dưới đều có loại khí chất dịu dàng nhàn nhạt, đặc biệt là gương mặt đó, còn không lớn bằng bàn tay của anh ta. Nếu thật sự ra tay cũng không biết là vào đâu. Hóc khẽ hắng giọng. Thẩm Lĩnh nghe thấy thì liền quay lại nhìn, anh ta lập tức đổi sang dáng vẻ ôn hòa thân thiện. Đến rồi sao? Đến rồi. Thẩm Dĩnh đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông cao lớn đi vào. Lúc đi qua bên cạnh, cô nhìn thấy trên cổ tay của anh ta có một vết sẹo rất dài. Cô hơi nhíu mày, còn chưa buông tay ra khỏi cánh cửa thì nghe thấy người đó nhàn nhạt mở miệng. Vết sẹo ở cổ tay của tôi để lại sau một lần tai nạn ô tô, đã dọa cô rồi sao? Chẳng qua chỉ là một ánh mắt, vậy mà anh ta lại quan sát thấy. Thẩm Dĩnh vội vàng thu hồi ánh mắt lại.
Không có, mạo phạm rồi.
Không sao, mọi người đều sẽ như vậy.
Hawk rất biết cách chuyển hướng sự chú ý của người khác. Anh ta đi đến những bó hoa đã bó sẵn, không tiếc lời khen.
Thực sự rất đẹp.
Cảm ơn, anh có thể từ từ lựa chọn.
Hawk đi quanh hai vòng trong tiệm, ánh mắt nhìn những bông hoa kiểu diễm đang lay động, nhưng thực chất là nhìn kết cấu của cửa hàng này, gần như đã nhớ hết, trừ căn phòng làm việc kia ra.
Chị Thẩm, đây là ai vậy?
Ngô Diêu sau khi gói hoa xong vừa đi ra thì nhìn thấy người đàn ông ở giữa tiệm hoa.
Bạn của chị sao?
Không phải, khách hàng.
Khách hàng ư?
Đẹp trai như vậy sao? Ngô Diêu vô thức nhìn đắm đuối. Thẩm Dĩnh hừ một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy cô bé.
Làm việc của em đi.
Ánh mắt của Hawk đã sớm chú ý đến hai cô gái đang lẩm bẩm. Có điều anh cũng giống như cái gì cũng không nhìn thấy, cầm lấy một bó trong đó, sau đó sải bước đến chỗ của Thẩm Dĩnh.
Tôi muốn hỏi một chút, chủ của tiệm này là ai?
Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ nhìn anh ta.
Là tôi.
Thật khéo, là như thế này. Tôi đại diện công ty đến đặt mua hoa, bởi vì chúng tôi yêu cầu số lượng lớn, hơn nữa chất lượng cũng yêu cầu tương đối cao. Tiệm của cô tương đối phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, không biết có thể hợp tác lâu dài hay không?
Hawk đưa danh thiếp sớm đã chuẩn bị sẵn ra cho cô.
Thẩm Dĩnh nhận lấy, trên danh thiếp màu vàng kim viết tên một công ty quốc ngoại cô còn không quen thuộc, còn có tên của người đàn ông này.
Odin.
Odin?
Phải.
Hawk coi cái tên này như tên thật của mình, rất tự nhiên trả lời.
Có thể nói cho tôi biết tên của cô không?
Thẩm Dĩnh cứ thấy lạ, nhưng lại không nói ra được, cũng có thể lịch sự giơ tay ra.
Xin chào, tôi tên Thẩm Dĩnh.
Cô Thẩm có bảng báo giá về hoa không?
Hawk tự nhiên tiến hành từng bước mà bản thân cho rằng hợp lý.
Thẩm Dĩnh khẽ gật đầu, vừa định bảo Ngô Diêu đi lấy thì điện thoại của túi lại đổ chuông. Lấy ra thì là Lục Hy gọi đến.
Hawk nhìn thấy trên màn hình, mắt hơi nheo lại. Giây tiếp theo anh ta lại quay người đi nhìn bình hoa bên cạnh, cực kỳ lịch sự, để lại không gian cho cô nói chuyện.
Thẩm Dĩnh bắt máy.
Alo.
Đầu dây bên kia, Lục Hy vừa kết thúc cuộc gọi, trong giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi.
Về đến nhà rồi sao?
Vẫn chưa, hôm nay việc ở tiệm nhiều cho nên em ở lại đây giúp đỡ. Bây giờ có khách hàng đang ở đây.
Khách hàng?
Lục Hy ngước lên nhìn giờ.
Muộn như vậy rồi mà còn có người ở đó à?
Ừ, sắp xong rồi, anh đợi lát nữa em gọi lại.
Được.
Thẩm Dĩnh cúi đầu tắt điện thoại. Hawk khẽ nhếch môi cười. Khi quay đầu lại thì đã che giấu đi.
Cô Thẩm, trên danh thiếp cho email của tôi. Thời gian không còn sớm nữa, bao giờ xong cô có thể trực tiếp gửi bảng báo giá vào email của tôi.
Thẩm Dĩnh nghĩ chắc anh ta nghe được nội dung cuộc điện thoại, không muốn làm lỡ thời gian của mình. Cô có chút xin lỗi gật đầu, nhìn bó hoa trong tay anh ta.
Được, bó hoa này tặng anh đi.
Thật sao?
Hawk nhướng mày, lúc này không kiêng nể gì mà bật cười, ánh mắt thâm ý nhìn cô.
Vậy về sau có duyên gặp lại. Sau khi Hawk rời khỏi, Thẩm Dĩnh đối với gương mặt phong tình ngoại quốc đó không thể nào quên đi được. Cô rất ít khi nhớ một người như vậy, lại còn là một người có duyên gặp mặt một lần. Không phải vì người đàn ông lớn lên đẹp trai, mà là trên người anh ta có khí chất khác với người bình thường. Đó là người đàn ông thứ ba cho cô cảm giác như thế ngoài Lục Hy và Mã Thiên Sích.
Thẩm Dĩnh suy nghĩ đến mất hồn, ngay cả khi Lục Hy đến cũng không biết. Anh đứng bên cạnh cô một lúc, cuối cùng Ngô Diêu không nhìn nổi nữa, nhẹ nhàng lay cánh tay cô.
Chị Thẩm, anh Lục đến rồi.
Cô lúc này mới hoàn hồn lại, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ánh mắt đang thăm dò nghiên cứu của anh.
Xong việc chưa?
Ừ.
Anh tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng ma sát.
Em đang nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy?
Thẩm Dĩnh khẽ lắc đầu.
Không sao, có thể là em mệt quá.
Chị Thẩm, chị mau về đi, hôm nay khách đông như vậy, chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lát nữa em dọn xong thịt sẽ về.
Ngô Diêu rất hiểu chuyện, giành lấy đồ trong tay cô.
Lục Hy liếc nhìn cô bé đó.
Vất vả rồi.
Không sao, không sao, nên làm thôi ạ.
Sau khi hai người rời khỏi tiệm hoa thì thời gian đã không còn sớm nữa.
Anh còn chưa ăn cơm, hỏi ý kiến Thẩm Dĩnh nhà hàng nào ngon một chút.
Váy cưới em bảo Bùi Dục đi lấy rồi sao?
Ánh mắt đang nhìn vào menu của Thẩm Dĩnh ngước lên.
Đúng vậy, em cũng không có thời gian nữa.
Lúc nói đến váy cưới, cô không tránh được có một chút cảm xúc nhỏ. Vốn dĩ nói là cùng đi mà người này lại đột nhiên có việc. Tuy là việc công nhưng dù sao cũng là váy cưới chứ không phải là chuyện khác. Cô cũng có chút lạc lõng.
Lục Hy nghe ra sự không vui trong lời nói của cô, đang trên bàn ăn lại là ở bên ngoài. anh lớn tuổi ra mặt mỏng, không biết dỗ như thế nào. Nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ cứng nhắc hỏi được một câu: không đi cùng em được, em giận anh rồi sao? Cục tức của Thẩm Dĩnh nghẹn trong lồng ngực, cô ngước lên trừng mắt với anh, cái gì cũng không nói. Sau khi gọi vài món đưa menu lại cho phục vụ, đợi người ta rời khỏi, sau đó cầm ly nước tự uống. Sao lại không nói chuyện? Nói cái gì đây? Cô bây giờ đang tức giận, có hiểu không? Lục Huy thấy cô quay đầu đi mà không thèm nhìn mình, nhận thức tính nghiêm trọng của chuyện này thì ngoan ngoãn đổi sang bên cạnh cô. Cuộc họp hôm nay đột xuất quá, tương đối gấp, thực sự không đi không được. Thẩm Dĩnh sao không biết tình hình khẩn cấp chứ? Cô trước đây tốt xấu gì cũng làm luật sư 6 năm. Nhưng mà phụ nữ mà, kể cả khi biết lý do thì trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút giận dỗi. Anh còn nói em quan trọng hơn công việc, lúc làm việc rồi thì cái gì cũng quên. Chỉ một lần này, tuyệt đối không có lần sau. Ông Hoàng trong giới tranh tụng lúc này lại thấp giọng cúi người dỗ dành người phụ nữ của mình. Nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối có thể rớt luôn cả con mắt. Thẩm Dĩnh cũng không làm khó anh nữa, để ly xuống, chớp mắt nhìn anh. Vậy phải đền cho em. Ừ, được, em cứ nói. Có yêu cầu thì không sợ, chỉ sợ không có yêu cầu gì cơ. Thẩm Dĩnh không cần nghĩ mà buột miệng nói ra. Đầu tháng sau em sẽ đến thành phố Y công tác, 2 ngày anh đi cùng em. Thành phố Y sát biển, gần phương Nam. Bây giờ vừa hay là lúc mùa thu đông chuyển giao, nhiệt độ bên đó so với thành phố G mà nói cũng ấm hơn một chút. Sau khi làm việc xong thì có thể đi du lịch một chuyến. Lục Huy tính toán thời gian. Đầu tháng là ngày nào? Mùng 1, mùng 2. Nếu như là trước đây, Lục Huy chắc chắn không do dự mà đồng ý. Nhưng bây giờ trên tay còn một vụ kiện quan trọng, anh không thể thay đổi quá nhiều bảng lịch trình của mình được. Thế anh lấy điện thoại ra, mặt nhỏ của Thẩm Dĩnh liền sụ xuống, hai tay giật ống tay áo của anh. Ây da, anh đừng xem nữa, chỉ có thời gian 2 ngày, anh không rút ra được sao? Chúng ta rất lâu chưa đơn độc ra ngoài rồi. Lục Hy có vài phần bất lực nhìn người phụ nữ nhỏ bên cạnh. Dĩnh Dĩnh, em không muốn nghe. Thẩm Dĩnh hiếm khi tùy hứng một lần, đương nhiên phải đem hai chữ tùy hứng lần này phát huy triệt để. Em biết anh muốn nói gì. Anh, nếu như không đi cùng em thì thôi đi, đừng có nói công việc cái gì gì đó nữa. Lục Hy thấy dáng vẻ giận dỗi lại cố gắng giả vờ không sao của cô thì không thấy kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Cô trước nay sẽ không yêu cầu mấy chuyện khiến anh khó xử, là gần đây anh thật sự không quan tâm cô nhiều cho nên cô mới nói như vậy. Cô không có cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, nếu như đã nói ra Lục Hy cũng không nỡ từ chối cô. Chắc chắn muốn anh đi cùng sao? Anh hơi nhướng mày, cánh môi cong lên để lộ nụ cười xấu xa. Chắc chắn. Vậy anh có đi không? Đi. Anh cuối cùng cũng đáp ứng, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế đó, trong lòng sớm đã mềm nhũn rồi. Bà xã đã tức giận, đương nhiên là phải thuận theo rồi. Đôi mắt đen láy tựa như viên ngọc đang phát sáng, ánh mắt không thể che giấu sự cương triều, khiến Thẩm Dĩnh cũng phải bối rối khi nhìn vào. Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, còn chưa kết hôn, ai là bà xã của anh chứ? Lục Hy không nghe được lời này, bàn tay vuốt ve eo của cô, chọc cho cô phải giật mình kêu lên, sau đó ghé sát bên tai cô, mấp máy môi. Sao hả? Em còn nghĩ người phụ nữ khác gả cho anh sao? Thẩm Dĩnh còn chưa tìm được để nói. Cửa phòng bị nhân viên phục vụ đẩy từ ngoài vào, hai người còn duy trì tư thế thân mật, cô gái nắm lấy tay đàn ông, người đàn ông đó lại cúi đầu ghé sát với bên cô, từ sau nhìn vào rất giống đang hôn. Bước chân của nhân viên phục vụ đó rõ ràng khựng lại, lắp bắp nói. Tôi đưa đồ ăn lên cho quý khách. Tai của Thẩm Dĩnh nóng gian, cô đẩy Lục Hy ra, giơ tay chỉnh lại mái tóc không rối lắm của mình, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại coi như không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn nhìn không ra chút gì hoảng hốt. Đưa lên đi. Thẩm Dĩnh nhìn vào gương mặt điển trai mà điềm nhân của anh, tay nhấc ly trà nên uống. Cái gì gọi là mặt người dạ thú? Cái gì gọi là ngay thẳng đàng hoàng? Trước đây cô không biết, còn bây giờ cô đã nhìn thấy rõ rồi. Đợi sau khi nhân viên phục vụ đưa hết đồ ăn rời khỏi, Lục Hy mới nhìn sang cô. Sao thế? Thẩm Dĩnh nhịn không được mà líu lưỡi. Ai có thể tưởng tượng được tổng giám đốc Lục lạnh lùng ở bên ngoài lại có cái dáng vẻ này chứ? Lục Hy nghe cô nói lời cảm thán thì bất giác mỉm cười. Dáng vẻ nào? Dáng vẻ trong ngoài khác biệt. Ngày đó em quen anh thì không biết sao? Nói đến đây, anh còn đặc biệt dùng ánh mắt thâm ý nhìn vào ngực của Thẩm Dĩnh. Có ý gì người khác không hiểu, Thẩm Dĩnh lại hiểu rất rõ. Cô cắn môi, mặt mày đỏ như tôm luộc. Anh nói cái gì thế hả? Nhìn mặt mày cô xấu hổ mà đỏ bừng lên, Lục Huy dường như nhìn thấy cô gái không hiểu chuyện nhiều năm trước, đè thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng.
Cứ muốn tôi đi công tác cùng em, có mưu đồ gì, hả?
Em đâu có. Thẩm Dĩnh trợn trừng mắt, lời nói của cô bị anh hiểu sang một nghĩa khác mất rồi.
Đừng giải thích nữa, anh đều hiểu. Có điều chuyện này nói thẳng là được rồi, không có gì phải xấu hổ cả.
Chuyện gì? Cô nói cái gì? Cô căn bản không có nghĩ cái gì cả.
Thẩm Dĩnh vừa muốn đáp lại, còn chưa kịp lên tiếng thì bị anh gắp cho miếng cá vào miệng.
Ăn cơm đi.
Thịt cá tươi ngon dường như vừa vào miệng là tan, chỉ để lại vị ngọt trong khoang miệng. Thấy anh cúi đầu tỉ mỉ giúp cô gỡ hết xương cá thì trong lòng Thẩm Dĩnh đâu còn tức giận được nữa, sớm đã hóa thành bong bóng bay đi rồi.
Sau khi gặp Thẩm Dĩnh, Hawk trực tiếp trở về chỗ ở thành phố Z đã được sắp xếp trước đó. Là một tòa chung cư hết sức bình thường, thậm chí nhìn tới bên ngoài còn có chút cũ kỹ. Chiếc xe bình thường đưa đón là một chiếc Volkswagen màu đen, nhìn rất bình thường. Thật ra cửa xe đều đã qua cải tạo, so với kính chống đạn chuyên dụng còn kiên cố hơn. Đặc biệt là tốc độ của chiếc xe có thể đạt đến đẳng cấp của xe đua, có thể bỏ qua tốc độ của những chiếc xe khác.
Hawk, anh đang nhìn gì vậy?
Người nói chính là tâm phúc của Hawk. Ngay từ ban đầu, Lý Nhiên đã là thủ hạ luôn đi theo anh. Lý Nhiên là người nước T, chỉ có điều lúc nhỏ bởi vì biến cố mà được dẫn đến khu vực Đông Nam Á, cũng là người trải qua bao mưa máu loạn lạc để sống ngày hôm nay, mà không biết ngày mai. Tính cách anh ta cương liệt trung thành, ngay cả người đa nghi như Hawk cũng tin tưởng anh ta, có thể thấy độ trung thành của người này như thế nào. Vai trái của Lý Nhiên có một vết thương, cách tim không đến 2cm là vì đỡ đạn cho anh.
Hawk mỉm cười.
Một email.
Email?
Ừ. Hawk nói ra rồi lấy bức ảnh của Thẩm Dĩnh đã điều tra được, là lúc ở tiệm hoa ngày hôm nay, nhân lúc cô không để ý mà chụp được. Gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt nhìn đóa hoa thật dịu dàng, đó là thần sắc hoàn toàn tương phản với bọn họ, sạch sẽ, đẹp đẽ, khiến cho anh ta chỉ muốn chiếm lấy.
Cô ta là vợ của Lục Huy.
Lý Nhiên liếc nhìn,
nhìn thấy không có lực công kích gì cả.
Hawk vốn không có hứng thú với chuyện tiếp cận Thẩm Dĩnh, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay, cảm giác khi nói chuyện khiến anh nảy sinh một tia phấn khích. 18 tuổi anh bắt đầu tự lập, 17 năm trôi qua, phòng ba bão táp gì cũng đều thấy qua rồi. Cuộc sống ở trong mắt anh cũng chỉ là cái chớp mắt, hiếm có điều gì khiến anh ta có loại cảm giác này.
Hawk đột nhiên cảm thấy tiếp cận Thẩm Dĩnh cũng không nhàm chán như vậy. Anh ấn nhẹ vào nút trả lời, gõ một chút thì gửi đi. Ánh sáng hắt vào đôi mắt sâu thẳm của anh xuất hiện một hình dáng.
Thật sự càng lúc càng thú vị.
Hawk, chuyện vụ án anh nghĩ nên làm sao?
Thuận theo tự nhiên. Nói đến vụ án, thần sắc của anh không nhìn ra một chút hoảng loạn nào. Trong lòng anh ta sớm đã chuẩn bị rồi. Chuyện lần này tuy là có người của họ, nhưng cũng chỉ là lâu la. Chết như vậy, thực ra buông tay chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng buông tay thì có thể kết thúc mọi chuyện không?
Không thể. Anh muốn cho những người đó một bài học, khiến bọn họ không dám tự ý ra tay với mình nữa.
Xử lý Elden rồi chứ?
Ánh mắt thâm trầm không mang một tia cảm xúc, dường như đang nói chuyện thời tiết hôm nay không tồi vậy, rất điềm nhiên.
Tên của anh ta không tệ, tôi dùng rồi.
Lý Nhiên khẽ gật đầu.
Được.
Vụ án buôn lậu mà Lục Hy tiếp nhận sau gần một tháng cuối cùng cũng có đột phá. Bên phía cảnh sát bắt được mấy tên tội phạm tình nghi đang thẩm vấn khát khao, không có cứng đầu cứng cổ như mấy người trước. Không quá mấy ngày thì có người khai ra, trong đó bao gồm rất nhiều tình tiết liên quan đến vụ án. Lục Hy cũng thừa thắng xông lên, đem mỗi lời khai đều phân tích rõ ràng. Tội danh gì, thuộc mục nào, liên quan đến những tổn thất của người bị hại lần này đều phân ra rõ ràng. Xem xét đến đằng sau vẫn còn liên quan đến người khác, bên trên hy vọng tiếp tục mở phiên tòa, đến lúc đó sẽ ra quyết định trừng phạt nặng nề.
Luật sư Lục, lần này vất vả cho cậu rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, lãnh đạo đặc biệt giữ mình anh ở lại nói chuyện.
May mà có cậu.
Lục Hy vẫn sắc mặt lạnh như cũ, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.
Hy vọng có thể kết thúc trước khi hôn lễ của tôi diễn ra.
Không vấn đề, nhiều nhất tiếp tục thêm nửa tháng nữa, vụ án này cũng sắp kết thúc rồi.
Đúng rồi.
Lục Hy đột nhiên nhớ đến chuyện đồng ý với Thẩm Dĩnh trước đó.
Hai ngày nữa tôi muốn đến thành phố Y xử lý chút việc.
Được, bận rộn khoảng thời gian này cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Nói xong, lãnh đạo lại đặc biệt cẩn thận dặn anh.
Tình hình nhạy cảm, nhất định phải chú ý an toàn.
Ánh mắt của Lục Hy trầm lặng.
Yên tâm.
Sau khi sắp xếp xong công việc trong tay, Lục Huy cuối cùng cũng có thể cùng Thẩm Dĩnh đến thành phố Y. Chuyến đi này Thẩm Dĩnh là muốn đến xem nhà phân phối hoa. Nói ra thì cũng đơn giản, có điều chuyến thăm thực tế này cô vốn dĩ không cần đích thân đi, nhưng nghĩ khoảng thời gian này không có đi xa thì không nhịn được mà muốn ra ngoài chơi. Tối hôm đó nhận được lời mời của đối phương, họ muốn mời cô dùng cơm, Thẩm Dĩnh từ chối vài lần, đối phương lại nhất quyết muốn mời cô tham dự. Anh Triệu, tôi lần này đến thành phố Y còn có chuyện khác, tối nay thực sự là không tiện. Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phải là không vừa lòng, là thực sự có việc. Như thế này đi, anh xem lần sau. Còn chưa nói xong, người đàn ông luôn ngồi bên cạnh cuối cùng không nhịn được, đứng dậy đoạt lấy chiếc điện thoại bên tai của cô, ngữ khí lạnh lẽo giống như chui ra từ hầm băng vậy. Cô ấy có chuyện cần ở bên chồng, còn có vấn đề gì không? Cũng không biết đối phương đã nói cái gì mà anh tức giận tắt máy. Thẩm Dĩnh nhìn hành động ấu trĩ của anh, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào. Cô vội nhào tới giành lấy chiếc điện thoại, nhưng mà có tác dụng gì chứ? Anh đã nói ra hết cả rồi. Thẩm Dĩnh không biết nên khóc hay nên cười. Lục Hy, anh làm cái gì vậy? Em là nói xem anh đang làm gì. Đó là nhà phân phối mà em đang suy xét. Anh như vậy sau này em làm sao mà liên lạc được với người ta? Thẩm Dĩnh nghĩ đến hành động vừa rồi của anh mà còn hoảng hốt. Ở cùng chồng, lời này mà anh cũng có thể thẳng thắn nói ra. Mặt mũi này không cần nữa rồi hả? Em bảo anh đi công tác cùng em mà lại muốn bỏ anh sang một bên à? Vừa nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi là Lục Hy lại thấy buồn bực. Em đâu có đồng ý, em không phải đang từ chối sao? Vậy bây giờ vừa khéo. Thẩm Dĩnh bị anh chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể lườm anh. Lục Hy, anh có phải là trẻ con quá rồi hay không? Thật ra làm như vậy không chỉ có Thẩm Dĩnh thấy ngại mà người kia cũng rất xấu hổ. Nhưng hết cách rồi, nghe thấy có người đàn ông khác quấn lấy vợ sắp cưới của mình thì anh lại không khống chế được bản thân. Em dẫn anh đến đây thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Thẩm Dĩnh không có cách gì để bật lại được anh cả. Một người ba mươi mấy tuổi rồi lại gây rối giống như những cậu nhóc khi mới biết yêu. Có khi anh còn ghen hơn cả như vậy. Cô cũng không biết tại sao. Nhưng mà Thẩm Dĩnh lại sống chết thích bộ dáng chẳng ra sao này của anh. Người đàn ông của cô cũng chỉ có cô quen được. Ai... Thẩm Dĩnh hoàn toàn bất lực đi đến nắm lấy bàn tay của anh. Được, em chịu trách nhiệm với anh. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài ăn cơm, chỉ hai chúng ta, thế nào? Người nào đó lúc này mới gật đầu đồng ý, mặc áo khoác ngoan ngoãn cùng cô ra khỏi khách sạn. Lục Hy có bạn ở thành phố Y, đối phương đưa xe đến, xe đỗ ở gara của khách sạn, chìa khóa thì để ở quầy lễ tân. Sau khi lấy chìa khóa, hai người đi thang máy xuống dưới, anh đi trước lấy xe, Thẩm Dĩnh đi phía sau, khoảng cách trước sau không qua hai bước chân, mắt nhìn thấy xe sắp đến, cách đó không xa, đột nhiên đèn xe rọi thẳng vào, chiếu trực tiếp lên người cô. Két một tiếng ma sát lớn vang lên, Thẩm Dĩnh vừa quay đầu lại thì thấy chiếc xe điên đó đang lao thẳng về chỗ cô đứng. Cẩn thận! Trái tim Lục Hy như trào lên đến tận họng, anh đưa tay túm lấy người phụ nữ bị dọa đến ngây ngốc bên cạnh và kéo cả người cô vào trong lòng mình, mắt trơ trơ nhìn chiếc xe gần như đã quẹt trúng cô rời khỏi. Một chiếc xe Volkswagen màu đen không có bất kỳ biển hiệu nào, ngay cả biển số xe cũng không có. Rõ ràng là đã có người đợi ở đây từ lâu, chứ không phải chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên lạnh giá như tảng băng ngàn năm. Bàn tay anh siết lấy cô vô cùng chặt, giống như là sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi thì người phụ nữ trong vòng tay mình sẽ biến mất vậy. Thẩm Dĩnh bị đau, cô ngước mắt lên nhìn khuôn hàm căng cứng của anh, còn chưa hiểu là tại sao anh lại căng thẳng đến như vậy. Cô chỉ xem nó như một sự cố ngoài ý muốn. Em không sao. Lục Hy không nói gì, anh đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe một cái, sau đó dừng lại ở vị trí mà chiếc xe vừa nãy đã đỗ lại. Chính là ở hướng đối diện với xe của anh, một vị trí vô cùng rõ ràng. Người đó là muốn cảnh cáo anh, khiêu khích anh bằng thủ đoạn này. Cho dù là ở ngay trước mặt anh, bọn họ cũng có thể uy hiếp được sự an toàn của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh khó hiểu, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông. Cô khẽ nhúc nhúc cánh tay bị anh siết chặt đến đau nhói của mình. Hi à, anh sao vậy? Anh không nói chuyện mà là trực tiếp bảo vệ cô trong lòng, sải bước đi đến thang máy lần nữa. Thẩm Dĩnh khó hiểu, bước chân của cô căn bản là không thể ngừng lại dưới sự kéo đi của anh. Anh sao vậy? Chúng ta không đi ăn cơm nữa sao? Người đàn ông từ đầu đến cuối đều xị mặt không nói một lời, sự âm hiểm nơi đáy mắt như muốn tràn ra bên ngoài. Thẩm Dĩnh lúc này mới phát giác ra khi tức bao trùm xung quanh người anh thật đáng sợ đến mức nào. Vào lúc anh chuẩn bị kéo cô đi vào thang máy thì Thẩm Dĩnh đột nhiên ngừng bước chân lại.
Lục Hy, rốt cuộc là anh làm sao vậy?
Không khỏe. Thẩm Dĩnh sững sờ.
Bây giờ?
Vừa nãy còn khỏe lắm mà, sao lại đột nhiên không khỏe?
Vốn đã có chút đau đầu, vừa nãy bị em dọa một cái thì càng thêm khó chịu rồi.
Thấy cô vẫn còn muốn hỏi tiếp nên anh đành lấy bệnh tình trước đây ra hù cô. Gần đây không uống thuốc điều tiết đúng giờ nên có thể là liên quan.
Quả nhiên anh vừa nói như vậy thì tất cả những sự chú ý của Thẩm Dĩnh đều đã bị hút qua đó luôn.
Sao anh không uống? Anh Quyết Trình đã dặn dò anh phải uống thuốc đúng giờ rồi.
Gần đây vụ án quá bận nên quên, để lát nữa lên đó uống bổ sung lại.
Thẩm Dĩnh tuy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành theo anh trở về khách sạn. Trái tim Lục Huy nãy giờ cứ mãi căng chặt, về đến phòng mới thả lỏng được.
Anh lại uống một lần thuốc để phối hợp với cô. Sau khi bảo Thẩm Dĩnh đi tắm, anh mới mượn cớ để gọi điện đặt đồ ăn, gọi cho người của cục cảnh sát.
Phái người bảo vệ tôi, vừa nãy có người theo dõi, suýt chút nữa đã xảy ra sự cố rồi.
Đối diện khách sạn, ở những chiếc cửa sổ rực rỡ tỏa sáng, Hawk đang ẩn nấp trong một căn phòng trong đó. Nghe thủ hạ nói về cảnh tượng xảy ra vừa nãy, anh ta đã nhịn không được mà tỏ ra hưng phấn. Đặc biệt là khi nghe nói về bộ dạng căng thẳng tột độ của Lục Hy, anh ta liền không nhịn được mà tặc lưỡi.
Không ngờ một người phụ nữ lại trở thành điểm yếu của đại luật sư Lục, thật đáng tiếc.
Cái nguyên nhân này đối với anh ta mà nói thì quả thực là một chuyện cười. Anh ta chưa hề yêu thương bất kỳ ai, chứ đừng nói là phụ nữ. Bây giờ Lục Hy lại hiện rõ điểm yếu ra trước mắt như vậy, chỉ khiến anh ta cảm thấy thật là buồn cười mà thôi.
Hawk, anh theo đến đây không sợ bị phát hiện à?
Lý Nhiên có chút lo lắng, lần hành động này của anh ta rất đột ngột, bây giờ lại tìm người đi dọa đối phương. Đối phương nhất định sẽ có cảnh giác.
Người đàn ông không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ của khách sạn đối diện rất lâu. Anh ta cầm kính viễn vọng ở bên cạnh lên, chỉ tiếc là rèm cửa sổ đã bị kéo xuống, chỉ còn lại một ánh sáng mơ hồ.
Lý Nhiên, tôi đột nhiên không muốn ngừng tay lại như vậy nữa.
Bỗng nhiên anh ta thốt lên một câu như vậy, khiến cho Lý Nhiên sững sờ. Lý Nhiên sợ anh ta kích động.
Hawk, anh cần phải bình tĩnh.
Tôi rất bình tĩnh.
Anh ta đặt chiếc kính viễn vọng trên tay xuống, nghĩ đến Thẩm Dĩnh là lại bất di bất giác cười một cái.
Tôi muốn xem thử giới hạn của vị luật sư Lục đó rốt cuộc là đến đâu.
Hawk.
Xuyệt.
Người đàn ông đặt ngón tay ra giữa môi, đôi con ngươi màu nâu mang theo sự giảo hoạt, hệt như đôi mắt con thằn lằn.
Anh ta dẫm lên giới hạn của tôi, đi tới đi lui. Cũng nên để tôi thử xem giới hạn của anh ta như thế nào chứ.
Tối hôm đó, hai người giải quyết bữa tối ở nhà hàng xoay của khách sạn. Thẩm Dĩnh sợ Lục Hy không khỏe nên cũng không nhắc đến chuyện đi dạo phố nữa. Đêm đó khi ngủ, Lục Hy ôm cô rất chặt, giống như là muốn hòa lẫn cả cơ thể cô vào cơ thể anh luôn vậy.
Sáng hôm sau, chưa đến 8 giờ thì Thẩm Dĩnh đã dậy rồi. Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ngủ. Nhìn thấy đôi vai anh bị lộ ra ngoài, cô liền vươn tay kéo chăn lên cho anh.
Người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Anh đưa tay túm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô.
Thẩm Dĩnh bị anh làm cho giật bắn mình. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Em làm ồn đến anh sao?
Nhìn thấy đó là cô, tinh thần căng thẳng của Lục Hy mới thả lỏng trở lại. Cả đêm qua anh không dám ngủ say chút nào, sợ nửa đêm để xảy ra sự cố gì đó. Mà kết quả của sự căng thẳng cao độ này đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện như vậy.
Dưới đáy mắt anh hiện lên không ít tia máu. Anh kéo cô lại vào trong lòng mình.
Ngủ thêm lát nữa.
Thẩm Dĩnh đau lòng vì bình thường công việc của anh rất bận, rất hiếm khi có thời gian ngủ nướng, nên cũng tùy theo ý anh. Nhưng cô cũng không còn buồn ngủ nữa nên lấy điện thoại ra xem phương án thiết kế hiện trường hôn lễ như thế nào. Lúc đó cô đã lấy hai màu vàng và xanh làm hai màu chủ đạo. Toàn bộ hội trường đều được phối hợp bởi hai ánh sáng vàng và xanh lam. Màu xanh là màu mà cô thích nhất, còn màu vàng là màu mà Thẩm Tiếu thích nhất. Cô vốn còn lo là nó sẽ không ăn nhập, nhưng ngược lại nhìn như vậy lại cảm thấy rất tươi mới và sáng sủa. Thẩm Dĩnh đang xem thì điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo nhắc nhở có một email mới. Cô thuận tay mở ra xem một cái thì thấy là do người đàn ông ngoại quốc tên là Âu Trần đó gửi đến. Nội dung rất đơn giản. Bảng báo giá lần trước của cô đã thông qua sự kiểm toán của công ty bọn họ. Họ muốn hợp tác lâu dài nên muốn gặp mặt để nói chuyện cụ thể hơn. Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ. Không ngờ lại có thể thuận lợi nhanh như vậy, nhưng cô vẫn nhắn lại cho đối phương, nói là ngày mai khi đi công tác trở về thì có thể gặp mặt nói chuyện.
Có
Có lẽ là do cô quá chuyên chú nên Lục Huy cũng không nhịn được mà nhướng mi lên liếc nhìn một cái. Anh quét mắt nhìn đoạn email không thể bình thường hơn kia, nhưng lại phát hiện một cái tên tiếng Anh. Odin. Từ khi nào mà em lại có khách hàng nước ngoài? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến sững sờ. Là một người trước đây có đến tiệm của em, nói là công ty của họ muốn mua, cảm thấy bên của em rất thích hợp.
Mua?
Phải, em cũng có nói với anh rồi, mấy loại đơn đặt hàng cung ứng này trong tiệm cũng có nhận mà. Thẩm Dĩnh nhìn đôi lông mày mới vừa thả lỏng này ra lại cau chặt lại nữa, nên bất giác hỏi. Hi à, có phải gần đây anh mệt quá rồi không? Một Lục Hy nhạy cảm như vậy, lần đầu tiên Thẩm Dĩnh mới thấy. Nghe vậy, người đàn ông liền thu thần sắc lại. Không phải không muốn nói chuyện này cho cô nghe, mà là nếu nói cho cô nghe rồi thì không những không có tác dụng gì, mà ngược lại càng khiến cô thêm bất an nữa. Anh ngồi dậy, lúc này không còn ý muốn ngủ nữa. Có thể là do quá bận rồi. Nhìn vết thâm quầng rõ ràng ở dưới đáy mắt anh, Thẩm Dĩnh rất đau lòng. Em nghe nói ở đây có một spa rất nổi tiếng, hay là qua đó thư giãn một chút đi. Hôm qua đã xin được điều động bảo vệ, hôm nay ra ngoài không thành vấn đề. Lục Hy gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh không nghĩ đến việc thư giãn. Anh chỉ nghĩ nếu như là ở hoàn cảnh trong nhà thì sẽ tốt hơn là ở ngoài trời. Đến lúc đó ở một căn phòng bao sẽ càng an toàn hơn nữa. Nhưng ai mà ngờ, chính cái quyết định này đã trở thành chuyện mà anh hối hận nhất. Sau khi ăn sáng xong thì hai người lái xe đến spa. Vừa bước vào cửa thì đã ngửi thấy một mùi hương khiến người ta tâm thần an định. Thẩm Dĩnh đặt hạng mục spa trước, sau đó kỹ thuật viên đưa bọn họ đi vào phòng. Sau khi thay quần áo xong, hai người đi vào gian spa ở trong phòng. Làn da của người phụ nữ mong manh dễ vỡ, trắng trẻo mịn màng, thật là lóa mắt. Nếu như không phải thời cơ bây giờ không cho phép thì Lục Hy thật sự đã xử lý cô luôn rồi. Thấy cô ngây thơ chơi đùa với làn nước mà không biết gì, yết hầu người đàn ông cuộn cuộn lên vài cái. Anh cố gắng khắc chế rồi rời tầm mắt đi chỗ khác. Kỹ thuật viên ở bên cạnh thỉnh thoảng lại phục vụ mát xa. Những mệt mỏi gần đây đều đã bị làn nước ôn hòa cuốn trôi đi hết rồi. Thẩm Dĩnh có mấy lần còn suýt ngủ thiếp đi nữa. Cô Thẩm, cái mục tắm nước lạnh mà cô chọn phải đi phòng khác làm. Kỹ thuật viên ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Thẩm Dĩnh lười biếng gật đầu. Suýt chút nữa là quên rồi, tôi qua đó ngay. Nói xong, cô liền đứng dậy thì bị Lục Hy túm lấy cô. Nước lạnh sẽ bị cảm đấy, đừng đi nữa. Cô mỉm cười xua xua tay. Không sao đâu, vừa nãy em có hỏi rồi, bên trong có thuốc trung y, đối với sức khỏe rất là tốt. Vậy anh đi với em. Không cần đâu, hôm qua anh còn đau đầu khó chịu, ngâm nước lạnh sẽ không tốt đâu. Thẩm Dĩnh nắm lấy tay anh, cứ cảm thấy hôm nay anh có gì đó là lạ. 20 phút là xong rồi, anh lo lắng cái gì chứ? Có chuyện hôm qua, anh không lo lắng mới là kỳ lạ đấy. Lục Hy thật là khao khát có thể trói cô bên người mình để cô không đi đâu được nữa. Nhưng cô lại kiên trì như vậy, lại sợ cô phát giác ra cái gì đó, nên anh chỉ đành để cô qua đó mà thôi. Thẩm Dĩnh vừa đi thì Lục Hy liền đi ra cửa, đưa mắt chỉ thị với hai người đang canh giữ bên ngoài. Thấy hai cảnh sát mật đi theo cô, anh mới yên tâm. Chỗ tắm nước lạnh nằm ở một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Thẩm Dĩnh theo sự chỉ dẫn của kỹ thuật viên đẩy cửa tiến vào. Cô Thẩm, cô đợi một lát, tôi đi lấy dụng cụ massage đến. Thấy cô ta rời khỏi, Thẩm Dĩnh một mình đi đến bên cạnh chiếc bồn tắm nhỏ. Trên người cô được mặc một chiếc áo choàng màu tắm màu trắng rất lớn, hầu hết cơ thể đã bị che lại. Lúc này cô không nhịn được mà muốn đi vào ngồi một chút nên liền cởi chiếc áo choàng tắm bên ngoài ra. Lúc này trên người chỉ còn lại mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh ngực. Chiếc khăn tắm màu trắng chỉ che đến phần đùi, đôi chân thon thả cẩn thận bước vào trong bồn tắm. Sự lạnh băng của nước khiến cô suýt xoa. Tiếng nước rào rào do cơ thể gây ra vang lên trong căn phòng. Thẩm Dĩnh thử đến mấy lần mới ngâm được toàn bộ cơ thể của mình vào trong đó. Dưới sự kích thích của nước lạnh, làn da cô nhanh chóng trở nên chăn chắc lại. Sau khi cô dần dần thích ứng được với nhiệt độ này, thì đằng sau đột nhiên giáp đến một luồng nhiệt. Cô rõ ràng cảm giác được đằng sau mình là một người. Chỗ này riêng tư như vậy, sao lại có người mò vào đây được chứ? Thẩm Dĩnh kinh hoàng tột độ, cô thậm chí là còn không quay đầu lại nhìn mà trực tiếp đứng dậy xông ra khỏi bồn tắm. Chỉ tiếc là người đàn ông phía sau đã sớm đoán được động tác của cô. Anh ta lập tức lấy khăn lông ra bịt miệng cô, kéo cả người cô quay về. Miệng và mũi của Thẩm Dĩnh đều đã bị chặn lại vô cùng chặt. Cô đưa lưng về sau nên không thể nhìn thấy tướng mạo của người đó. Chỉ có thể liều mạng dễ dụa khiến không ít nước tung tóe lên. Cánh cửa phòng không biết đã bị đóng lại tới lúc nào rồi.
Hơn nữa, người kỹ thuật viên lúc nãy nói muốn đi lấy dụng cụ mắt ra, mãi vẫn chưa thấy quay lại. Trái tim Thẩm Dĩnh đập nhanh liên hồi. Lúc này cô mới hiểu ra, thì ra từ lúc bước vào cửa, cô và Lục Hy đã bị để ý rồi. Đột nhiên, một lưỡi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng kề vào cổ cô. Lưỡi dao sắc bén đã được mài qua, làm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người người kinh sợ. Chỉ cần cô không cẩn thận chút thôi thì da thịt cô sẽ bị rách ra ngay. Thẩm Dĩnh ngừng động tác phản kháng lại, khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì thiếu oxy.
Tôi biết bên ngoài có người canh giữ, nếu như không muốn chết thì yên lặng.
Đằng sau truyền đến tiếng nói âm trầm đáng sợ của người đàn ông. Cái giọng nói này hình như là Thẩm Dĩnh đang nghe ở đâu rồi thì phải, cứ có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Đột nhiên trong đầu cô chợt nhớ ra người đàn ông ngoại quốc mà cô gặp ở tiệm. Cô kinh hãi trừng to mắt lên, kêu lên hai tiếng đầy nghi vấn.
Hawk kề dao sát vào làn da của cô. Sau khi xác định cô không phản kháng nữa, anh ta mới buông bàn tay bịt miệng cô ra. Không khí tươi mới lại lần nữa được xông vào mũi. Thẩm Dĩnh thở hổn hển, cô không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu.
Anh là Odin.
Người đàn ông sau lưng khẽ cười khẩy một tiếng.
Odin đã chết rồi.
Vì lời nói này mà tim Thẩm Dĩnh lại trào lên đến tận họng. Người này có thể dễ dàng thốt ra từ chết như vậy. Một người không đặt mạng sống của người khác vào trong mắt mình này, rốt cuộc là ai vậy chứ?
Gan của cô còn lớn hơn gan người đàn ông của cô nữa.
Hawk đặt tay chơi đùa trên chiếc vai mịn màng của cô, nhìn làn da sởn lên những gai ốc, anh ta hung hăng ấn một cái.
Hôm qua tôi đã định tìm cô rồi, tôi đã nhịn cả nửa ngày đấy.
Hôm qua? Đầu óc Thẩm Dĩnh chợt lóe qua cảnh tượng ở bãi đỗ xe dưới đất tối hôm qua. Lúc này cô mới hiểu ra.
Người muốn tông tôi là anh?
Không, tôi không có muốn tông cô. Tôi chỉ muốn cảnh cáo đại luật sư Lục một chút thôi.
Sau dăm ba câu, Thẩm Dĩnh đã hiểu mục đích của hắn rồi. Hợp tác cái gì chứ? Mua bán cái gì chứ? Toàn bộ đều là lý do muốn tiếp cận mình mà thôi. Sau khi làm rõ lai lịch của đối phương, cô ép mình bình tĩnh trở lại.
Anh muốn gì?
Cô càng thấy Nguy không sợ như vậy, Hawk càng cảm thấy hưng phấn. Anh thích nhất chính là tận tay xé xác cái sự bình tĩnh này để lộ ra những sự sợ hãi kinh hoàng trong đó. Cái loại ánh mắt ngưỡng vọng đó sẽ khiến cho máu huyết anh ta sụp sôi. Anh ta thích cái bộ dạng khi người khác sợ anh ta. Sự máu lạnh và lạnh nhạt của anh ta khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Nhưng chỉ có người phụ nữ trước mắt này là ngoại lệ.
Thật là thú vị.
Cổ tay của người đàn ông khẽ dùng sức. Lưỡi dao chỉ mới đi vào làn da cô khoảng 1mm thì vệt máu đỏ thẫm đã men theo bả vai của cô chảy xuống rồi. Thẩm Dĩnh rên lên một tiếng.
Không ai có thể chất vấn tôi.
Hawk đưa tay kéo mặt cô nghiêng qua, cơ thể khẽ khom lên trước. Người không biết chắc còn tưởng bọn họ đang kể cổ thân mật.
Bởi vì cái vụ án này mà thủ hạ của tôi ai cũng hoảng loạn. Bọn họ rất sợ, rất lo lắng. Nhìn những gương mặt lo lắng bất an đó, cô đoán xem tôi muốn làm gì?
Thẩm Dĩnh liếc mắt đánh giá khuôn mặt anh Tuấn đó. Uổng công lúc đầu cô còn cảm giác anh ta thân sĩ, bây giờ xem ra chính là một tên biến thái không hơn không kém.
Hawk tiếp tục nói. Tôi đang nghĩ nếu như Lục Hy hoảng loạn lên thì sẽ trông như thế nào? Anh ta sẽ ngừng lại hay là tiếp tục kiên trì đây?
Rất rõ ràng, anh ta đang nhắm đến Lục Hy. Anh ta tìm đến cô cũng là vì muốn uy hiếp Lục Hy. Khi cái suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Thẩm Dĩnh liền nhíu mày.
Anh muốn lợi dụng tôi để hãm chân anh ấy?
Không sai, cô chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta.
Anh sai rồi, anh ấy sẽ không bị tôi hãm chân đâu, cũng sẽ không bị bất kỳ ai hãm chân hết. Tôi đối với anh ấy mà nói thì điều quan trọng nhất chỉ có công việc mà thôi.
Thẩm Dĩnh kiên định nói những lời này. Sự kiên định trong ánh mắt đó thật khó để khiến người ta tưởng tượng rằng cô đang nói dối. Nhưng đáng tiếc, Hawk lại không phải người bình thường. Anh ta chưa từng bị lời nói mê hoặc. Anh ta chỉ tin cái mà mình nhìn thấy.
Có hãm chân được hay không thì cứ thử rồi biết.
Thanh âm vừa dứt, con dao đặt lên cổ liền chậm chậm di chuyển về phía ngực cô. Chỉ động đậy một chút cũng khiến Thẩm Dĩnh vô cùng căng thẳng. Anh ta tùy ý thưởng thức sự run rẩy trên cơ thể cô. Cái tầm mắt không hề che giấu đó khiến toàn thân Thẩm Dĩnh ớn lạnh. Trong căn phòng rất yên tĩnh, không biết có phải vì cô đã vào quá lâu hay là vì phát giác ra cái gì đó mà bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Cô Thẩm, cô không sao chứ?
Thẩm Dĩnh có thể rõ ràng cảm giác được con dao đang bị dùng sức hơn vài phần. Cô o ép sự hoảng sợ dưới đáy lòng mình xuống, cố gắng bình ổn giọng nói của mình.
Không sao.
Vừa dứt lời thì đột nhiên có một bàn tay sượt qua tai cô, sau đó nặng nề đánh vào sau gáy của cô.
Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy có một cơn đau nhói truyền tới, trước mắt tối sầm, cô hoàn toàn ngất đi. Lúc tỉnh lại thì Thẩm Dĩnh đã ở trong một căn phòng ngủ rộng lớn. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là chiếc đèn chùm pha lê sang trọng ở trên đỉnh đầu. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ mà thôi. Cô thử nhúc nhích cơ thể mình, ngoại trừ cơn đau nhói do cú đánh ở gáy ra thì không còn gì bất thường nữa. Thẩm Dĩnh cẩn thận ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy từ trong bóng tối truyền đến một thanh âm đàn ông âm lãnh. Cô tỉnh rồi. Đôi chân vừa bước xuống giường chợt khựng lại, thanh âm này khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi. Trong một căn phòng riêng tư, không biết từ đâu lại lòi ra một người đàn ông. Anh ta cầm dao, trên đó còn có một vệt máu tươi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 91 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.